Nam mô
quý sư cô, toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Linh Sơn, thành phố Belmont, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hôm nay duyên lành Pháp Hòa được về đây thăm ni sư trụ trì cũng như toàn thể đại chúng. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin hỏi thăm sức khỏe quý vị, cầu chúc quý vị cùng gia đình luôn được an vui, và cũng kính tri ân quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng đã cho phép Pháp Hòa được đến thăm chùa lễ Phật. Và quý vị không có quản ngại, đây là ngày thường, cả ngày hôm nay ở đây sinh hoạt thăm viếng, và đặc biệt chiều nay có một số quý vị đi làm về cũng tranh thủ đến đây để Pháp Hòa có cơ hội được thăm tất cả quý vị. Dạ, thì xin cầu chúc quý vị có một buổi chiều an lạc. A Di Đà Phật. Thì thưa đại chúng, thì nhiều lần ni sư cũng gọi qua Canada để muốn Pháp Hòa đến đây thăm chùa nhưng mà không có cơ hội. Thì cuối cùng ni sư phải đem cái già, cái vô thường đến để hăm dọa. Và Pháp Hòa vì sợ ni sư đi, thành tử ra phải chạy qua liền để thăm. Thành tử là nhờ ni sư hăm mà mình mới có mặt ở đây. Kính thưa đại chúng, thì là người Phật tử, thì chúng ta là đệ tử của Phật, thì mỗi khi gặp nhau thì chúng ta cũng thăm hỏi và chia sẻ với nhau những cái lời Phật dạy để mà giúp đỡ cho mình thăng tiến trên con đường tu tập. Hằng ngày chúng ta cần ăn uống để chúng ta nuôi dưỡng thân thể của mình, và chúng ta cũng cố gắng tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nghe Pháp để nuôi dưỡng tâm linh của mình. Đôi khi mình quán chiếu lại đó, thì mình sẽ thấy rằng mình có nhiều điều kiện hạnh phúc căn bản để chúng ta bằng lòng với những gì mình đang có. Nếu mà mình không có thấy được những điều kiện đó thì mình cứ thường hay hướng tâm ra ngoài, mà ít có khi nào mình soi lại cái hoàn cảnh của mình hiện tại để mình vui vẻ. Cho nên tu theo Phật là không gì khác hơn là mình thường xoay chiếu lại cái hoàn cảnh của mình với những gì mình có, để chúng ta có được cái sự an lạc. Còn nếu mình chỉ nhìn ra ngoài rồi mình so sánh, mình cân đo giữa mình với người khác thì chúng ta sẽ ít an lạc, và thậm chí không có an lạc. Đức Phật là một vị thầy mà có đủ toa thuốc để chữa tất cả cái tâm bệnh của chúng sanh. Cho nên Ngài được chúng ta ca ngợi là Vô Thượng Y Vương, tức là vị thầy thuốc mà trên tất cả các vị thầy thuốc. Vị thầy này á, là trị tất cả các loại tâm bệnh. mà Ngài dạy cho chúng ta từ thấp đến cao, từ những cái giáo lý căn bản đến những cái giáo lý cao siêu. Hôm nay về đây thăm quý vị, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng là một cái bài kinh đơn giản lắm, ngắn gọn, nghe thì rất thường, nhưng mỗi khi nghe lại thì chúng ta tự nhắc nhở mình, quán chiếu lại để chúng ta bằng lòng với những gì mình có. Thì Đức Phật dạy một hôm, Ngài nói với ông Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc là một vị trưởng giả, một nhà giàu, đệ tử tại gia của Phật. Ông hộ trì cho Phật rất nhiều. Thì một hôm ông mới nói với Ngài ông Cấp Cô Độc, Ngài mới nói với Ngài ông Cấp Cô Độc như thế này: này trưởng giả, có bốn điều, có bốn loại an vui mà người tại gia thâu hoạch được, tùy hỷ được. Bốn điều đó là gì? Thứ nhất là chúng ta nhìn lại, quán chiếu lại những cái gì mà chúng ta đang làm, chúng ta đang tạo tác bằng sự chân chánh thì chúng ta phải vui. Bây giờ mình nói ví dụ, hiện tại đây kinh tế đang xuống, rồi bây giờ mình đi làm có thể không còn đủ giờ như ngày xưa, nhưng mà ít ra mình cũng còn có giờ để đi làm. Tức là trong hãng còn kêu mình một vài giờ để mình làm, mình có chút ít. Cái đó gọi là lạc sở hữu. Lạc sở hữu tức là mình vui vẻ với những cái điều mà chúng ta, những cái việc làm mà chúng ta đang làm. Mà trong chúng ta đây ai cũng có cái sự nghiệp mà chúng ta đang làm hết. Có những người không có đi làm, ở nhà làm nội trợ, thì những cái gì mà chúng ta tạo được cho cái gia đình mình cũng là lạc sở hữu. Người chồng đi làm kiếm tiền về nuôi gia đình cũng là lạc sở hữu. Một vị trụ trì, một tăng chúng trong chùa cũng có những cái lạc sở hữu. Tại vì chúng ta tạo dựng già lam, xây chùa, đúc tượng bằng những cái hành động chân chánh của mình. Tại vì nếu mà chúng ta không có tư duy á, không có quán chiếu á, thì mình mới thấy rằng cái mà chúng ta đang tạo mình không có bằng lòng, mình không có vui. Và mình cứ muốn như thế này, mình muốn như thế kia, mình không có vui nổi. Cho nên Đức Phật dạy á, mình tạo tác bằng mồ hôi nước mắt, bằng chính cánh tay của mình thì chúng ta phải vui vẻ. Thí dụ như là ngày hôm qua nay Pháp Hòa ngồi chơi với ni sư, và sư kể 20 năm trước về đây chùa cũng đâu được khang trang như vậy. Rồi từ từ mỗi ngày sư tạo chút, do nhiều Phật tử đóng góp biết bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt trong này thì mới tạo được cái cảnh trí như thế này. Thì khi mà chúng ta nhìn được cái việc là nhìn lại và chúng ta thấy rằng chúng ta đang tạo tác những cái việc làm hàng ngày đây thì chúng ta phải vui vẻ, bằng lòng với cái mà chúng ta đang có. Cho nên mình tạo được bằng cái chân chánh gọi là lạc sở hữu. Rồi khi mà chúng ta tạo ra rồi, chúng ta có và chúng ta xài đây, và chúng ta xài dụng nó bằng cái chân chánh, thì chúng ta gọi là vui với cái tài sản mình có. Đầu tiên là mình phải tạo rồi mới có được cái tài sản này. Mà tài sản này có mà chúng ta đang dùng đây là vui với nó. Thí dụ bây giờ mình tạo bằng cái điều xấu, gian, những cái điều mà chúng ta tạo không có được lành mạnh để chúng ta có, thì đôi khi chúng ta hưởng mà không có thoải mái. Mình nói ví dụ, thí dụ bây giờ Pháp Hòa đến đây, Pháp Hòa thấy cái ly này đẹp quá, Pháp Hòa ăn cắp, thì ngay đây là cái hành động này là hành động xấu nè. Đem quý vị đâu có thấy, Rồi Pháp Hòa đem về Canada, mỗi lần Pháp Hòa đem ra xài thì thật gì bày bển là thành tài sản của Pháp Hòa rồi. Nhưng mà chưa chắc mỗi lần Pháp Hòa xài Pháp Hòa vui à. Tại vì cứ mỗi lần cầm nó lên là nhớ cái ly này ly ăn cắp. Quý vị hiểu ý bà nói không? Thành thử cái này là cái tài sản mà có được á. Bởi vì ngay cái nhân tạo á đã là nhân xấu rồi, thì cái quả này á là quả bất, quả bất thiện. Thì mỗi lần mà mình cầm lên á là cái nhớ lại là này ly ăn cắp, lâu ngày nó tạo thành ra một cái nghiệp. Cho nên trong tâm thức của mình lúc nào cũng nuôi cái gì, cái nghiệp xấu của mình là nguy hiểm. Vì vậy cho nên á, có thể á đồng lương của mình nó không nhiều, nhưng mà mình phải vui với cái mà chúng ta làm, mà chúng ta có. Bởi vì cái đó là bằng cái gì? Cái sự chân chánh của mình. Ngay cái nhân mình làm mà làm xấu thì cho dù có hưởng bao nhiêu đi nữa, dài hạn đi nữa thì cũng không tốt. Bởi vì cứ mỗi lần đụng nó là nhớ liền. Mặc dù mình cố che giấu, ai hỏi nó ly này người ta cho, nhưng mà trong tầm, trong cái chiều sâu của tâm thức mình vẫn biết này không phải ly, này ly ăn cắp. Vậy thì hai cái này nó dính với nhau, lạc sở hữu, lạc tài sản. Lạc sở hữu là nhân, lạc tài sản là quả. Cho hai cái mà Phật dạy mình đó, mỗi ngày mình phải quán chiếu. Cho nhiều khi á, có những cái việc làm á, mà hàng ngày đó, thí dụ mình có làm mệt, nhưng mà mình phải vui là ngày hôm nay mình có dùng cái ngày của chúng ta, cái sức của chúng ta đi làm mà có được. Ngày xưa ở Trung Quốc có một vị tổ, ngài đạo hiệu là, chúng ta thường gọi là tổ Bá Trượng. Ngài 90 tuổi rồi mà vẫn đi cuốc đất mỗi ngày. Thì chúng ở trong chùa thấy ngài đi làm cuốc đất như vậy cực khổ, cho nên mới đem cái cuốc của ngài giấu đi. Rồi chiều lại và trưa lại thì mang mâm cơm đến cho ngài, thì ngài không có ăn. Thì đại chúng thấy lạ mới vào liêu phòng hỏi tại sao ngài không dùng cơm. Ngài nói hôm nay tôi có làm gì đâu ăn. Đó, thì ngài mới dạy rằng một ngày không làm là một ngày không ăn. Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Cho nên mà làm đây á là làm gì? Mỗi cái việc làm của mình á đều từ cái nhân, cái tâm tốt. Thí dụ như nhiều khi quý vị thấy chư tăng chư ni ở trong chùa đâu có đi làm ở ngoài phải không? Nhưng mà ở trong chùa có làm không? Có chứ, không có làm sao chùa nó ra được như vậy. À, phải làm hương đăng, phải hút bụi chánh điện, phải lau bàn thờ, phải dọn dẹp bếp núc, phải sắp xếp kệ kinh. À, cho nên ngày nào cũng có làm hết. Nhưng mà hễ người tu thì có việc làm của người tu, người tại gia có việc làm của người tại gia. Cho nên nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu thì tất cả chúng ta ai cũng đang gieo nhân hết, mà nhân tốt hay nhân xấu. Chứ bây giờ mà về Pháp Hòa lần đầu tiên về đây mà nhìn cái cảnh này, Pháp Hòa biết là 20 năm nay có làm nhiều lắm, làm nhiều cái nhân tốt lắm, cho nên nó mới được cái quả tốt này, có phải không? Cho nên mình có gieo cái nhân tốt, mình làm việc tốt thì mỗi khi mình là hưởng mình không có áy náy. Chứ bây giờ thí dụ như bây giờ Pháp Hòa thí dụ như mình đi lường gạt để mình có được cái món hàng đó, cái ly đó, cái tách đó mình xài, vì nó là đồ cổ cả trăm năm. Người ta gặp mình, người ta khen trầm trồ, trời ơi anh xài đồ cổ, đồ quý. Nhưng mà trong chiều sâu của tâm thức mình, tự nhiên mình sẽ thấy có một chút gì đó. Cái ly này mà sở dĩ có được là do mình lường gạt, mình trộm cắp mình mới có. Cho nên đó là cái mỗi một lần mình cầm lên thì tự nhiên tâm mình nó thổn thức, nó khó chịu. Cho nên những gì mà chúng ta có dù rất ít, nhưng mà đừng có buồn, đừng có khổ, bởi vì chúng ta biết rằng đây không phải là những gì chúng ta tạo tác bằng cái nhân xấu mà có được. Người ta có nhưng mà chưa chắc người ta làm bằng cái hành, cái từ những cái nhân tốt mà người ta có. Cho nên thôi, mình sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương. Vậy mà cuộc đời mình cứ lên hương. Không? Còn hơn là sáng cơm sườn, chiều cơm tắm, ha? Nhưng mà người ta không tạo bằng cái nhân tốt. Cho nên ở đây Đức Phật muốn nhắc chúng ta rằng, mình nhìn lên thì có thể mình không bằng ai, nhưng mà ngó xuống thì không ai bằng mình. Cái không bằng bằng mình không phải là so sánh, nhưng mà mình bằng lòng với những gì mình có, bởi vì mình không có phải gieo cái nhân xấu, từ cái nhân xấu mà có được. Cho nên bởi vì Đức Phật nói với gia chủ là cấp cô độc, gia chủ giàu lắm, nhưng mà Đức Phật biết gia chủ tạo dựng bằng những phương pháp lành. Chứ ngày xưa người ta cúng dường cho Tam Bảo, người ta hay nói vậy nè: hôm nay chúng con sắm sửa chút ít vật chất gì đó ha, tứ sự cúng dường. Tứ sự cúng dường là nhà cửa, thuốc men, cơm ăn áo mặc gì đó dâng lên. Thì người ta nói rằng: chúng con dâng cúng dường chư tăng, của này chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành, nay phát nguyện lòng thành dân cúng, mong ơn trên chư Phật chứng minh. Tức là cái của mình làm ra bằng cái sự chân chánh. Cho nên cái đó gọi là phước điền. Điền là gì? Điền là ruộng. Phước là cái phước lạc của mình. Mà cái phước này á, mình gieo mỗi ngày một chút, gieo mỗi ngày một chút, đều là ruộng phước. Mà cái ruộng phước này, những cái hạt giống này, chúng con gieo bằng từ cái tâm chân thiện mỹ. Cho nên đó, mà mình gieo bằng cái chất thì mình có hưởng đi nữa, dù không ai biết. Nhưng mà ông tòa ở trong đây nè, phải không? Tòa án lương tâm lúc nào cũng xử mình. Cho nên trong kinh Địa Tạng mới nói đó: Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Quý vị nhớ câu đó không? Tội căn là tội sao? Tội gốc. Nghiệp cảnh là cái kiến nghiệp. Chỉ có cái kiến nghiệp của mình mới soi rọi được cái nghiệp căn của mình. Cho nên nghe được cái câu này của Phật rồi thì chúng ta tự vui vẻ với chính mình. Những gì chúng con có được ngày hôm nay, tất cả đều từ nghiệp lành của chúng con mà có được. Trừ khi mình tạo được cái nghiệp lành rồi đó, cái quả nó có thành như thế nào đi nữa, mình hoan hỷ lắm. Tại vì mình không có ích gì, không có tạo bằng cái tâm tranh đua, nhân ngã, và gọi là chấp so sánh. Cho nên ngoài đời người ta nói: muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhưng mà hàng đệ tử chúng ta, đệ tử Phật, thì chúng ta phải nói rằng: muôn sự tại nhân, thành sự tại duyên. Thành sự là tại với tội. Cho nên cái duyên nó như thế nào thì cũng vui như vậy. Bởi vì ngay cái nhân mình tạo, mình đâu có so sánh. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, thật sự Pháp Hòa nói là hôm nay Pháp Hòa đến đây là chỉ có một cái tâm duy nhất là nghĩ rằng đến thăm Ni Sư. Bởi vì đâu có nghĩ là ngày thường mà quý vị đi đông. Ngày thường mà ở đây là ngày tốt, là cuối tuần nè, khỏi coi ngày gì hết á. Cứ thứ bảy chủ nhật là ngày tốt à, phải không? Hỏi tháng nào tháng tốt, tháng nào ấm tốt à. Ngày nào ngày tốt, ngày nào được nghỉ thì tốt, giờ nào thuận tiện là giờ tốt, phải không? Nhưng mà thật sự đây là cái duyên. Nhưng cái duyên này là duyên gì? Không phải một ngàn bữa đâu nha. Quý vị có những vị biết Pháp Hòa cả 5-7 năm trước, phải không? 2-3 năm trước, ngài nhờ cái duyên nào đó, quý vị tìm được cái băng, cái dĩa nào đó, quý vị nghe. Nhờ tất cả những duyên lành đó, nhân lành đó, Cho nên hôm nay quả nó lành là chúng ta gặp nhau trong tinh thần đạo pháp. Thấy không? Rồi bây giờ đến đây không có một cái mong mỏi gì hết, tự tại thăm sư cô, thăm sư trụ trì. Có Phật tử thì thăm viếng nói chuyện Phật pháp, không có thì ngồi tâm sự đời xưa. Thấy không? Rồi quý vị đến đây một cách rất là thoải mái. Cho nên lạc tài sở hữu, lạc tài sản. Rồi bây giờ cái thứ ba Đức Phật dạy là cái gì? Là khi quán chiếu lại, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không mắc nợ là vui. Cái điều đó đúng à. Bây giờ Pháp Hòa nói nợ gì? Thí dụ như bây giờ ở đây á, là phải có good credit, đi mượn tiền mới dễ. Mình mà chưa hề mượn tiền, đi vô nhà băng mượn khó lắm. Nhưng mà mượn là phải trả. Mà hãy mượn tới đâu trả tới đó thì tin họ, nhà băng họ tin mình lắm. Vô mượn họ cho. Rồi bây giờ đó, có một cái nợ mà mình phải cẩn thận đây. Ai mà có cái phước ở xứ Mỹ, ở xứ Canada, xứ Úc gì đó, mà được chính phủ trợ cấp hàng tháng đó, là mình đang hưởng chứ gì. Nhưng mà thỉnh thoảng phải trích cái tiền đó ra để mình làm gì? Bố thí làm lành. Không thôi là mình mắc nợ. Bởi vì người ta đi làm, người ta đóng thuế đó. Tiền già của mình ăn được là tiền thuế của người dân người ta đi làm. Thành thử ra mình có được hưởng, đúng phải là cái phước không? Nhưng mà nhờ cái phước đó là gì? Mình lạc cái gì? Lạc sở hữu, lạc tài sản. Cho nên dụ như nói trời ơi, sao chị tháng 800 tôi có 750 vậy? Mỗi người cái nhân cái duyên nó khác. Nhiều khi 750 là tại hai ông bà, hay là 800 là có hai ông bà. Còn mình single 750 là quý rồi. Cho nên trời ơi, người ta hai người mà ta có 800, mình có người 750 còn đòi hỏi gì nữa. Mình nói ví dụ vậy. Rồi bây giờ mình hưởng được cái đó đó, đừng hưởng hết. Hữu phước bất khả hưởng tận, có phước đừng hưởng hết. Rồi ngày hôm nay đó, mình đi làm mà người ta thất nghiệp quá trời, mà mình vẫn còn việc làm, đó phải nói là cái phước. Giờ đi làm có chút ít bố thí làm lành, tùy cái hoàn cảnh, cái thu nhập của mình mà bố thí. Không ai bắt mình phải bao nhiêu hết. Nhưng mà mình phải khởi đại bi tâm, thấy không? Biết nghĩ thương người khốn khó. Rồi khi mà nghĩ được như vậy thì mình không có mắc nợ, mà thậm chí không có cũng vui. Và hoặc kể quý vị nghe câu chuyện ở xứ Ấn Độ ngày xưa, có Thánh Gandhi. Thì Thánh Gandhi á, một hôm á, ông bước lên cái xe lửa thì vô tình ông làm rớt chiếc dép trở lại. Ông định lượm lại, nhưng mà lúc đó xe lửa hú còi và phải đi, thì ông lại mất chiếc dép. Thì khi đó ông vừa vô tới toa xe lửa rồi thì ông lột chiếc dép còn lại, ông quăng trở lại cái chỗ rớt hồi nãy. Cái hành động đó mai phục. Đố quý vị biết tại sao? Cho cái người nào lụm được đúng đôi, có phải không? Hay quá chừng. Bởi vì bây giờ nếu mà ông còn lại một chiếc, ông cũng lâu làm được chuyện gì đâu. Mà cái người mà lụm được chiếc dép đó cũng chẳng làm được gì hết. Bây giờ mỗi người một chiếc làm được gì giờ? Thôi lột luôn dục còn lại cho rồi, để cho cái người người ta mà lụm được cái chiếc một đôi đó, người ta có người ta xài. Còn mình làm được không? Trời ơi tiếc muốn chết. Mới mua cái đôi giày. Cho nên nhiều khi á, vui lắm. Mình đi chùa cái đi lần đầu tiên mang đôi giày đẹp lắm, cái đi ra cái người ta lộn mang lộn. Từ đó về sau không bao giờ mang giày đẹp đi chùa. Tại vì sợ ta mang lộn. Nhưng mà lỡ hôm nào người ta có mang lộn, khởi tâm thôi cũng được hả, để cho người ta mang, tại vì nó đẹp người ta mới lấy. Cho nên không phải dễ đâu. Mà có ai mấy khi mà lanh trí được như ngài Gandhi? Nghĩa là mình, nghĩa là mà lỡ mà hụt cái chuyến đó, mà lạc cái, rớt chiếc dép đó thì mình tiếc một chút cái đã. Mà nếu có từ bi lắm là về tới nhà mới nghĩ ra, trời sao mình dại quá, không dục lại luôn cho rồi. Nhưng mà lúc đó thì trễ rồi. Nhưng mà phải nói là ngài có một cái trí tuệ. Bởi vì sao? Vì từ bi và trí tuệ lúc đó nó luôn luôn nó sao đi đôi với nhau, đi đôi với nhau. Cho nên lúc đó nghĩa là rớt lại thì cái trí nó liền nói, phải không? Để làm chi đó, lòng từ bi hiện ra liền, dục cái chiếc còn lại đó. Quý vị thấy ha. Cho nên á, cái hành động của Thánh Gandhi quả là một cái việc làm rất đẹp và rất hay. Nhiều khi người ta ngồi đó, ta không hiểu ông làm gì, nhưng mà người ta phải dùng cái gì? Ta dùng tư duy quán chiếu tại sao ngài làm vậy. Cho người nào mà lụm được chiếc đôi đó ta vui đó. Nhưng mà rồi đây á, ngài không có ngài vui không? Ngài cũng vui, là tại vì giữ một chiếc cũng đâu làm được gì, phải không? À, cho nên ngài không có dép, nhưng ngài biết người khác sẽ có một đôi. Không phải vô cố ý mà ngài để lại, do vô tình thì thôi, bây giờ đó là cái duyên của cái người nào được chiếc dép. Cái chỗ nào người ta cũng có cái lạc của người ta. Lạc đây là gì? An vui. Ở bên Trung Quốc có một vị đại sư hiệu là Hoàng Nhất. Thì Hoàng Nhất đại sư là một nghệ thuật gia và phát tâm đi tu. Thì một hôm có một ông tướng đến thăm ngài, ngài mới mời dùng cơm. Thì bữa cơm đó của ngài là có một món nè, là dưa mắm, dưa làm mặn á, dưa cải mặn á. Ngài ăn cơm với cái món đó với cái ông tướng, thì ông ăn suốt buổi thấy ngài có một món đó ngài dùng. Thì cái ông này mới nói, ủa đại sư, đại sư dùng bữa cơm này mà dưa cải mặn hoài, đại sư không thấy mặn sao? Ông mới nói, ông mới cười, ông nói, dạ thưa tể tướng, mặn nó cũng có cái vị mặn của nó. Cải muối nó có mặn mà nó có cái vị mặn của nó. Thì ăn cơm xong rồi cái ngài mới cầm ly nước lạnh ngài uống. Thay vì uống trà, uống khúc, uống Pepsi, uống 7-Up nữa, ngài uống nước lạnh. Thì cái ông tướng nó mới nói, ủa đại sư, ngài không thấy nước này lạc sao? Nó dạ lạc nó cũng có cái vị của nó. Thì nghe cái câu chuyện đó quý vị thấy không? Khi mà mình ăn cải muối mà không mặn á, thì mình đâu có chịu, phải không nè? Mà nếu chúng ta uống nước lạnh mà nó pha cái vị khác vô là mình ăn nước này nước hư. Thà là uống nước khúc mà nếu mà nó không đủ gas mình cũng không chịu nữa, thì mình lại phải đòi cho đúng vị. Thì cũng như vậy, mình uống cái nào thì vị nó ra nước đó. Ở đây thì uống nước lạc có cái vị lạc của nó, nó cũng có cái ngon của nó. Ý của ngài muốn nói đó, dạ thưa, cải mặn nó cũng có cái ngon của cải mặn, uống nước lạc nó cũng có cái ngon của cái lạc, uống nước lạnh có cái ngon của cái lạc đó. Cho nên á, ở trong hoàn cảnh nào nó cũng đều là gì, đều là một cái bài học cho chúng ta hết. Bởi vì không nghèo khổ lấy chi làm hạnh phúc, không buồn vui đâu biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều, phải không? Nếu mà mình không có nghèo, không có khổ, thì bây giờ mình được cơm ăn áo mặc, mình đâu có thấy đây là hạnh phúc. Mình đã từng ăn cơm độn, mình đã từng ăn bo bo, hoặc là nhiều khi những ngày không có để ăn, mình đã từng ngủ những ngày dột mưa, mình đã từng có những ngày có tiền mua tương hột mà không có tiền mua dưa leo. Cho nên bây giờ mà có tương hột, có dưa leo thì thật là hạnh phúc. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình không có đi lang thang, mình biết ở ngoài đời có mưa có gió gì đâu. Cho nên cái nào nó cũng có cái hay của nó. Mà Phật dạy trong kinh, khi quán chiếu hoàn cảnh chúng ta hoan hỷ tự vui, vui với cái gì mình có. Thí dụ như giờ ni sư đây lớn tuổi rồi, 20 năm trước còn khỏe lo Phật pháp, bây giờ 20 năm sau già, nhiều khi ngồi nói trời giờ tôi không làm được gì hết. Có làm chứ, tại sư không biết thôi. Làm gì biết không? sự có mặt của sư như một bà mẹ hiền vậy, phải không? Thọ tới 90 tuổi rồi, bây giờ chỉ cần quý vị mà lại cầm tay sư, quý vị cũng hạnh phúc nữa, tại vì da nó nhăn rất tự nhiên. Da nhăn tự nhiên, không có cần phải làm gì cho nó nhăn hết. Hồi trưa Pháp Hòa được nắm tay sư, dẫn sư đi mà da nhăn tự nhiên, thành được Pháp Hòa ngồi và năng măng mê cái những làn nhăn đó. Cho nên chỉ cần cười hoan hỷ đi tới đi lui là hạnh phúc. Giống như ở nhà mình có ông bà nội bà ngoại vậy đó. Nhiều khi bà nội bà ngoại làm gì được nữa đâu, nhưng mà chỉ cần bà ngoại đi tới đi lui nhắc nhở con cháu là đủ vui rồi, không có gì buồn khổ. Rồi bây giờ kế đến, đó là mình nói vật chất. Bây giờ mình sống với nhau nè, mình cố gắng làm sao đừng có vay nợ với nhau. Có cái duyên làm vợ chồng, làm bạn đời thì nâng đỡ nhau trên đường đời cũng như đường đạo. Đừng có ai tạo quá đáng với nhau. Thí dụ mình được cái duyên vợ thương, vợ chăm sóc thì cũng đừng đòi quá. Hay ngược lại, chồng thương, chồng chăm sóc cũng đừng có làm quá. Nó quá đi á thì nó mang cái nợ, rồi đâu phải trả đời này, trả đời sau. Rồi có nhiều khi đời này mình hối hận nữa. Trời ơi, hồi ổng còn sống tôi không biết quý trọng, bây giờ ổng làm quá cái ổng mệt mỏi rồi, cái ổng đi sớm cái mình hối hận. Hay là ngược lại, mình không có biết trân quý cái sự có mặt của vợ, là mai mốt đây rồi vợ đi sớm cái mình buồn, mình khổ. Cho nên cũng vậy, cho mình sống là từ cái đời sống hàng ngày cho đến những cái vật chất, chúng ta cố gắng, chúng ta hàng ngày gieo rồi chúng ta đền. Cho nên thọ ơn đền ơn là tốt, chúng ta phải thọ ơn đền ơn. Rồi cái thứ tư á, mà Ngài dạy, Đức Phật dạy là gì? Là khi quán chiếu về cái bản thân mình, thân tâm mình, chúng ta thấy chúng ta không có phạm lỗi, không có mang tội là phải vui. Bây giờ thí dụ như thế này, thường thường á, cái tội, cái lỗi của mình á, từ đâu mà ra? Thì Đức Phật nói là từ ba nghiệp: thân, miệng, ý. Phước cũng từ đây mà có, nghiệp xấu cũng từ đây mà sanh, nghiệp lành cũng từ đây mà có. Thí dụ bây giờ nè, thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, thân thanh tịnh. Miệng không nói lừa, nói dối, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Miệng không nói lời thô ác, chửi rủa mắng xả. Miệng không nói lưỡi hai chiều, tới đầu này châm chích đầu này, tới đầu kia châm chích đầu kia. Miệng không nói lời dụ dỗ, ngon ngọt, mê hoặc người khác. Bốn điều đó miệng không có làm, khẩu thanh tịnh. Ý mình bớt tham, bớt sân, bớt si, ý thanh tịnh. Thì khi quán chiếu cái lỗi về thân tâm, chúng ta có cái bớt, chưa dám nói hết nha, cái bớt là quý rồi đó. Chỉ nên vì sao? Vì tội từ đâu khởi? Tội từ đâu khởi? Từ tâm khởi. Thì phải đem tâm mà sám hối. Tâm mà được tịnh lắng rồi thì tội mới tiêu, phải không? Cho nên nó hàng ngày đó, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, đi kinh hành, đó là tu hết đó. Tu thân, tu miệng, tu ý đó. Miệng thân ngồi yên, thân thanh tịnh. Miệng tụng kinh, khẩu thanh tịnh. Ý nghĩ tới lời kinh, ý thanh tịnh. Đừng có coi thường chuyện tụng kinh bái sám nha, không nên coi thường. Không có cái đó đó, mình không có thăng tiến đường tu. Bởi vì đó là giờ giấc công phu tu tập của mình. Rồi nhiều khi á, mình cứ ngồi mình nhìn người này, mình luận người kia mà quên là cái lỗi của mình là cứ ngồi luận bàn mà mình quên tu. Thì con ông cư sĩ, ổng đi dọc theo bờ sông, thì ổng thấy là có một người gọi đò. Thì cái ông lái thuyền á, ổng phải chạy gần cái bến để ổng chở khách. Thì khi mà ông chạy gần bờ như vậy á, thì ông mới có thể là do vô tình á, ông làm chết một hai con ốc, con sên gì dưới cái bờ cạn của biển, của sông. Thế thì Cái ông cư sĩ kia, ông hỏi cái vị thiền sư, nó bạch thầy, rồi giờ cái trường hợp này là tội của người đi đò hay tội của người lái đò? Bởi vì nếu mà tội ông đi, tại vì nói mà tội ông lái đò cũng không được, tại không có người đi, ông đâu có cập bến, mà không cập bến ông đâu có sát sinh. Cho nên rồi cái ông này ông bà ông mới hỏi cái vị thầy đó, dạ thưa thầy, giờ ta đi đò vậy là tội của ông lái đò hay tội của người đi đò? Cái ông thầy ông mới nhìn, ông vỗ vai, nó tội của ông đó. Quý vị biết tại sao không? Sợ cái đó về quán chiếu đi. Bây giờ mà giải thích là mất hay không? Cho nên đó là một công án. Công án là gì? Công án là một câu chuyện ngắn gọn mà có khi nó khó hiểu, rồi mình đem về mình tư duy với cái đó thì tự nhiên mình biết tại sao. Có nhiều khi á, mình không cần làm gì đó, cứ sống bình thường vậy đó, mà tự nhiên một ngày nào đó công án nó vỡ ra. À, quý hiểu ý không? Vỡ ra thì tự nhiên lúc đó là sao? Cái đó gọi là vô sư trí. Vô sư trí tức là cái trí tuệ không có thầy hướng dẫn, tự nhiên mình mở mang ra. Mở mang ra. Thí dụ như một ngày nào đó tự nhiên mình nhìn cái hoa, thì mình thấy cái hoa nó tàn, nó héo đi, cái mình vỡ ra một cái trong tâm mình nó chớp sáng một cái ý bừng tỉnh về cái vấn đề gì đó, thì tự cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là giác ngộ chứ gì đâu. Cho nên giác ngộ trong đạo Phật nó có thể xảy ra trong từng giây từng phút của cuộc sống, chứ không phải là ngồi lim dim đủ 50 ngày rồi nổ cái bùm cái mình bay vòng này mới gọi là chứng đạo. Chứng đạo theo Phật giáo là mình chứng ngay cái đời sống này đó. Cho nên khi mà mình sống được với đó thì mình mới thấy rằng mình ngồi thiền trong từng giây phút. Nhiều khi mình đi không thấy mình ngồi thiền, nhưng mà thật sự mình có thiền. Có nhiều khi mình ngồi đó mà thiệt sự có ngồi mà chẳng thiền. Người ta kêu là ngồi thiền, ngồi là có ngồi đó mà tâm nó không thiền, nó đi vòng vòng. Cho nên ngồi thiền là gì? Ngồi là cái thân, thiền là cái tâm. Cho nên ngồi mà tâm tịnh thì kêu ngồi thiền. À, nhưng mà nhiều khi mình sẽ nói con tôi ngồi mà tâm tôi nó lộn xộn quá, như vậy có phải ngồi thiền không? Biết lộn xộn là có thiền rồi đó. Chứ trước kia mình lộn xộn mình chẳng hay chẳng biết, mình cứ đi theo cái lộn xộn đó. Còn bây giờ mình sám hối lại Phật, mà lát cái nó khởi này lên, không biết khóa cửa chưa, không biết tưới cỏ chưa, không sao. Hồi xưa nó khởi là mình đi một lèo luôn á, để coi còn mấy giờ rồi. À, còn bây giờ là nó vừa khởi biết nó là có thiền, bởi vì mình không có tịnh làm sao thấy mình động, phải không? Cho nên có tịnh rồi đó phải vui. Nhưng mà bây giờ tịnh bao nhiêu vui bấy nhiêu đó. Bây giờ thí dụ như ngày xưa mình hay nổi nóng phừng phừng, à bây giờ bắt đầu mình bớt rồi đó, bây giờ mình lửa than thôi. À, rồi bây giờ từ cái lửa than còn lửa tro. Cho nên tu là vậy. Có nhiều khi á, cho nên á, một vị tổ á, ngài mới bảo á, lấy một cái xô đá, xô gạch đá đó, để vô trong một cái xô. Mình tưởng vậy là đầy xô, không, ngài biểu lấy cát á, rải vô thì cát nó còn lọt vô nữa. Như vậy thì có nhiều khi mình thấy đầy nhưng mà thật sự nó còn kẽ hở. Quý hiểu ý không? Mình tu cũng vậy. Có khi mình thắng được phần thô nhưng mình chưa có chấm được phần tế. Thô là những cái mà thô thiển bên ngoài ta thấy được, còn phần tế là nó nhẹ nhàng bên trong đó. Cái đó là cái lửa tro đó. Đó, cho nên có một ngày đó mà một vị tổ mới biểu mình lại mồi lửa. Ông kia ông nhìn vô cái lò lửa, ông nói dạ không có lửa. Thì tổ mới, vị sư phụ mới lại khiều cái đống tro ra, thì ông thấy lửa, ông mồi lên, ông nói vậy cái này là cái gì đây? Thì ngay đó người đệ tử ngộ đạo. Nó hai phần. Nếu mà nói về cái mặt xấu á, thì nói rằng á, ông còn sân si không? Nó dạ không có. Mà bươi nó ra một chút, co còn đóng. Đó nói là nói về cái chuyện sân si. Còn nếu mà nói rằng ông có Phật tánh, ông có tâm lành không? Nó dạ tôi không có. Không có đâu. bươi nó ra là có. Cho nên Phật pháp là do mình. Mình nghĩ nó sao? Mình tất cả các pháp là do tâm mình. Nghĩ nó lành nó thiện là nó thiện à. Cho nên ví dụ mình nhìn nè, trời ơi, nhà ta 200-300 ngàn, tôi ở nhà có 250 à. Thí dụ vậy, không phải đâu. Tại mình chưa bằng lòng với cái mình có đó. Chứ mình bằng lòng là tự nhiên mình hoàn hỷ vô cùng. Vậy cho nên á, nhiều khi mình đừng có cho mình không có. Thì nói tới cái chuyện không có đó, thì có một vị thầy mới nói rằng á, Phật pháp á, mà đem đi giảng cho cái người điếc á, thì uổng đi. Nói chưa hết nha, người nghe đừng có phê phán thiền sư. Thế bây giờ đối với cái người điếc mình nói không được, đối với người câm họ không trả lời được. Rồi với người mù họ không cảm, không có thấy được. Thì con một vị mới hỏi vậy chứ giờ đó ngày kia nói vậy rồi làm sao. Cái thì cái vị thầy này mới nói rằng ông tên gì. Hỏi ông kia nghe, dạ con tên gì đó. Hỏi là rồi cái xong rồi thì ông mới nói vậy ông đâu có câm. Vậy tôi hỏi ông trả lời được. Rồi ông gì ông nghe tôi hỏi chứ ông mới trả lời. Phải không? Rồi giờ ông mới hỏi tôi quẹt lửa, hỏi thấy không, nói dạ thấy. Thì ông không câm, không điếc, không mù. Từ đó ngài cái vị đệ tử hiểu. Cái chữ câm điếc mù đây không phải là chê, nhưng mà đem cái ví dụ đó để nhắc cái gì phải không? Chúng ta có mà chúng ta không biết. Thường ngày mình cứ hay nói rằng tôi chắc tôi tu không được đâu. Thôi, tôi không có thì không có căn lành, ăn chay không được. Có nhiều khi biểu niệm Phật nó thôi tôi chưa tu được, tôi còn sân si lắm. Tôi ăn chay tôi niệm Phật chưa được đâu, không phải đâu. Bây giờ mình ăn chưa được một ngày phải không? Ăn nửa ngày. Ăn chưa được nửa ngày, ăn một buổi. Một bữa ăn đó, một bữa ăn mà chay lạc đi là cũng quý hơn là không có bữa nào. Bây giờ niệm Phật chưa được 10 câu phải không? Niệm 3 câu. 3 câu rồi lên 6 câu. Giọng cổ mà ca 6 câu được thì niệm Phật 3 câu ăn thua gì. Mà thậm chí mà vọng cổ mà không cần ca tới 6 câu mà ca 2 câu nó vẫn ăn tiền. Mà thậm chí mà không phải bài giọng cổ mà bài cổ nhạc, thí dụ như điệu hiệu, điệu sàng xê, điệu lý con sáo, người ta nghe vẫn hấp dẫn như thường. Thì một câu niệm Phật gieo vô tâm vẫn tốt như thường. Cho nên đừng nghĩ mình không có. Cho nên cái câu chuyện mà cái vị thầy thật nói cho người đệ tử hiểu cái chỗ đó, ông tên gì, hỏi là có nghe, có nghe mới lấy miệng trả lời. Không, rồi tôi bật lửa lên ông thấy, cho nên ông vẫn thấy, ông vẫn nghe và ông vẫn nói được, thì ông đâu có bị cái đó. Cho nên đừng có phủ nhận mình. Phật tổ không muốn mình bị kẹt vô cái đó. Cứ nghĩ là biểu quy y, nói dạ quy không được, sợ tội không dám quy y. Rồi nói trời ơi tôi tu Phật nào chứng. Mình không tu, ai không tu lấy gì người ta chứng. Không, mình cứ tu đi. Cho nên thí dụ như người Bắc á, đem ly nước đến thì theo mình thì nói dạ mời anh dùng nước hay mời thầy dùng nước, thì người Bắc nói mời sư chứng nước. Chứng nước là sao? Cầm ly lên hút miếng chứng đó. Thì cái chứng đó là gì? Lạnh nóng mình biết chứng đó. Cho nên cái chứng ngộ trong đạo là vậy. Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Cho bây giờ mình ngồi đây mà mình có an lạc, mình bình an cỡ nào thì mình biết. Quý vị hiểu và nói ha. Cho nên hôm nay gặp đại chúng, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng với một bài kinh mà Đức Phật nói: lạc sở hữu, lạc tài sản, không mắc nợ, không phạm tội, là hoan hỷ, là vui. Mình thấy nghe thì thấy đơn giản, nhưng mà thật sự chính những cái đơn giản đó mà mình không có thấy, cho nên mình cứ đang giỡn. Mà khi mình nhận ra rồi thì mình mới thấy Phật thương mình vô cùng, chỉ dẫn cho mình cái mà chúng ta hằng có mà chúng ta không có biết. Cho nên từ đó rồi á, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, hồi đó mình còn khỏe, mình đi nhanh. Bây giờ mình già, mình đi chậm cũng không có gì buồn, đi chậm mà vẫn còn đi được. Nó vậy thôi. Bởi vì tuổi thì nó mỗi người một khác, mà hễ tuổi ở nào thì cái hoàn cảnh mình, cái sức khỏe mình là như vậy. Chấp nhận. Thí dụ bây giờ mình sống được như vậy thì tự nhiên mình sẽ thấy khi mình có cái tự do. Tự do không ai cho mình hết á, là tự do là do mình tạo. Tự do mà đâu có ai cho, thì mình phải có cái tự do cho mình. Mình tự do cho mình cái tự do. Được như vậy thì mình mới thoải mái. Còn nếu mình cứ cầu hỏi thì có lẽ mình ít khi nào mình an vui được. Đó. Thí dụ như quý vị thấy không, ngày xưa người ta muốn học đạo đó là phải làm sao? Trèo non lội suối mới tìm tới sư học đạo được. Bây giờ mình không cần trèo non lội suối, mà CD, DVD tự trèo đường bưu điện tới kiếm mình. Thấy chưa? Rồi bây giờ, ngày xưa là mình phải đi tìm sư học đạo, còn bây giờ khỏe lắm, sư tìm mình để giảng không à? Vui không? Ngày xưa là ta nói là đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Đệ tử tìm sư dễ, tại sư nổi tiếng, sư ngồi ở chỗ đệ tử tìm phải không? À, sư mà đi tìm được người đệ tử ưng ý thì quả thật là gian nan. À, còn bây giờ nè, thấy chưa, mình rất sung sướng. Hồi xưa lại lục một vị pháp sư để mà cầu pháp, còn bây giờ sư đi kiếm mình cầu mình nghe pháp. Nói như vậy không có nghĩa là mình sai, nhưng mà bởi vì sao? Quý sư biết cái gì? Biết quán cơ, biết thời điểm, biết cái xã hội, biết cái hoàn cảnh mà các sư phương tiện độ đời. Nếu mình nói không, ai tìm tới tôi thì tôi chỉ, ai không tìm tôi không chỉ, nói vậy cũng không được. Vì mỗi nơi, một quốc độ của chúng ta nó khác rồi, thì tự nhiên mình phải sao? Phải có cái hoàn cảnh khác. À, thì thôi hôm nay gặp gỡ đại chúng, Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị một cái bài kinh đơn giản như vậy, để mà chúng ta nhớ lời Phật dạy, vui vẻ với những gì chúng ta có, để chúng ta có được một cái đời sống bình an. Mà nếu ngay đời này chúng ta bình an thì chúng ta có đến đi cũng thông dong bình an lắm. Chúc đại chúng có một buổi chiều an vui và tinh tấn, trong gia đạo lúc nào cũng có hạnh phúc. A Di Đà Phật. À, thì bây giờ ai có câu hỏi đó thì quý vị có thể hỏi nếu quý vị chưa mệt. Dạ. Thì Pháp Hòa cũng tùy theo những câu hỏi mà xin giải đáp. A Di Đà Phật. Dạ thưa bác. Dạ. Bác có cơm nuôi không? Kinh Kim Cang mà nếu nói thì nói tới mấy tháng mà. Thật ra thì cái bài Kinh Kim Cang á rất là dài, mà một đó là bài kinh nói dài thì cũng không có dài lắm, nhưng mà cái ý nghĩa đó thì nó rộng lớn vô cùng, bởi vì kinh đó là nói về trí tuệ bát nhã. Thì không thể chỉ một buổi hay là một giờ mà chúng ta nói hết được. Nhưng mà Pháp Hòa xin giới thiệu với đại chúng là đã có rất nhiều chư tôn đức giảng về Kinh Kim Cang. Thì quý vị nào muốn tìm hiểu Kinh Kim Cang thì có dạ có thể là tìm những cái bài kinh đó, giảng giải kinh đó mà học hỏi. Tuy nhiên cái bài kinh đó có hai cái bài kệ mà rất nổi tiếng, mà ai cũng biết. Thì trong đó có một bài kệ là Đức Phật nói: Dược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tức là nếu ai lấy sắc tướng cầu ta, cầu Như Lai đó, lấy âm thanh mà cầu Như Lai, thì người đó còn đang hành cái pháp tà, không bao giờ thấy được Như Lai. Ý nghĩa sâu sắc lắm. Và cái bài kệ thứ hai là cái bài kệ là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tức là tất cả các pháp có sanh khởi đó đều là như mộng, là giả, là bọt bóng. Nhất thiết hữu vi pháp mà, như mộng là như giấc mộng vậy đó, huyễn là không thật, bào là bọt, ảnh là cái chớp. Cứ như cái pháp đó mà quán. Vì cái kinh đó là kinh nói về trí tuệ, thì chúng ta phải dùng trí tuệ để quán chiếu thì mới thấy được cái gì gọi là mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, như sương như cái chớp. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói nè, hôm nay được cấu tạo bởi 24 giờ, ngày hôm qua quý vị nao nức để chúng ta được gặp nhau, thì bây giờ chưa có được bao lâu thì chút lát nữa đây chúng ta đã chia tay rồi, phải không? Đó, các cái pháp hữu vi mà, có tụ thì có tan, có hợp thì có tan, có tròn thì có khuyết. Mà thấy được như vậy thì đến thì chúng ta hưởng với cái đến, đi thì chúng ta tự tại với cái đi. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là trí tuệ quán chiếu. Vì khi quán chiếu được như vậy thì tâm mình bình an vô cùng. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi. Thấy được như vậy lòng không có ràng buộc, phải không? Thí dụ như là cái câu ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ. Hiểu rằng điều à, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Chuyện đến thì chúng ta tiếp, qua rồi không nhớ, chưa đến chẳng trông. Vì tất cả các pháp nó như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh. Quán chiếu như vậy. Cái kinh này nó nhiều lắm. Quý vị mà, những vị mà tôn đức, chư vị tôn đức mà giảng kinh Kim Cang, có nhiều khi giảng tới mấy chục buổi mới hết. Cho nên thì Pháp Hòa xin là không thể nói hết được, bởi vì nó nhiều lắm. Nhưng mà chỉ nói tóm lược cái ý, cái bài kinh nó nói cái gì. Cái trí đó đó là cái trí tuệ đó, nó sắc bén như là một cái gươm. Cho nên thường là quý vị thấy, thường thường Đức Văn Thù Sư Lợi tượng trưng cho trí tuệ. Và trên tay của Đức Văn Thù thường cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm đó là gì? Cái gươm đó là cái gươm trí tuệ, để nó chặt đứt đi những cái phiền não. Cho nên nhiều khi người ta ví dụ cái trí tuệ của chúng ta nó cứng chắc, bền bỉ như chất kim cang vậy đó. Cho nên gọi là kinh Kim Cang. Kinh đó là nói về cái trí tuệ siêu việt. Mà không có trí tuệ đó thì không chặt đứt được những phiền não. Thì thôi Pháp Hòa chỉ có thể tóm lược như vậy. Còn vị nào muốn hiểu kinh Kim Cang cho rộng thì nên đi tìm những bản kinh chú giải kinh Kim Cang. Như ở đây Pháp Hòa thấy có mấy quyển nè, chú giải kinh Kim Cang, chư tôn đức chú giải rất kỹ càng từng câu từng chữ trong đó. Còn ở đây thời giờ của mình không có, mình không thể nói hết kinh Kim Cang được.
Dạ bà thầy, không cần tìm tức có gì này.
Dạ được chứ đâu có sao bác. Thí dụ như hằng ngày bác lấy kinh Kim Cang làm kinh Nhật tụng của bác cũng đâu có sao. Pháp Hòa xin thưa là ở đây quý vị có biết kinh Nhật tụng không? Kinh Nhật tụng là gì? Nhật là hằng ngày, tụng là tụng niệm, Nhật tụng là kinh tụng hằng ngày. Đừng có lầm là bởi vì cái quyển kinh mà người ta gom ở trong đó đó, Kinh Di Đà, Phẩm Phổ Môn, Hồng Danh Sám Hối, Dược Sư, Kim Cang, Vu Lan, Cúng Ngọ, Mông Sơn, Nghi Thức Đại Hồng Chung, tất cả các nghi thức đó đó hàng ngày mình hành trì gom là thành một quyển, thì gọi là quyển kinh Nhật Tụng. Mình thích một đoạn phần kinh nào, mình có quyền lấy cái phần kinh đó ra làm kinh Nhật Tụng của mình. Có những vị Pháp Hòa biết là một ngày trì 5 lần kinh Kim Cang, thì đó là kinh Nhật Tụng của mình thôi. Còn vậy thậm chí có những người lấy kinh Pháp Hoa làm kinh Nhật Tụng, mỗi ngàn phẩm, hết 28 phẩm tụng trở lại. Cho nên không phải quyển đó mới là Nhật Tụng đâu. Nhật Tụng là những gì chúng ta tụng niệm mỗi ngày đều là Nhật Tụng hết. Thí dụ như giờ trì chú Đại Bi, một ngày trì 21 biến, thì 21 biến chú Đại Bi đó là Nhật Tụng của mình đó. Một ngày niệm 10 sâu chuỗi, thì 10 sâu chuỗi niệm Phật đó là Nhật Tụng của mình đó. Thấy không? Cho nên cái giờ phút đó là giờ chúng ta công phu đó, tu tập đó. Thành thử ra được bác không có sao hết. Tụng kinh Kim Cang mỗi ngày. Có những vị sẽ nói rằng á, đừng có tụng kinh Kim Cang, tụng kinh Kim Cang nóng nảy lắm. Điều đó rất sai. Kinh của Phật là để trừ phiền não cho mình, không có kinh nào mà tụng để nóng tánh. Nếu vậy thì đâu phải là kinh, phải không? Cho nên đừng quan niệm tụng kinh Kim Cang nóng tánh, tụng Pháp Hoa đổ nghiệp, tụng Địa Tạng lộn xộn trong nhà, tụng Thủy Sám thì gia đạo không yên. Nói vậy là không đúng. Mình không tu không tụng nó mới có chuyện, chứ còn mình có tu có tụng. Thí dụ giờ á, mình bực bội hay là mình đang có một cái chuyện gì xích mích với người nhà mình, hay ông xã mình hay bà xã mình, mà nếu mình ở đó mình nói á, nói qua nói lại là bắt đầu hồi có nhà có Nhật Tụng á. Phải không? Mà không phải Nhật Tụng đâu, mà gì dạ tụng luôn, tụng luôn đêm nữa. Phải không? Còn bây giờ ổng nói mình, phải không? Thôi bây giờ mình ngồi đó mình cãi, hồi có chuyện lớn nữa. Đi lên trong phòng, lên phòng mở kinh ra ngồi đọc. Không có tụng lớn tiếng thì ngồi đọc, thì những cái lời kinh nó lắng mình xuống. Lắng mình xuống rồi đó là độ mình đó. Kinh nó độ mình, câu niệm Phật độ mình. Độ là gì? Cứu vớt mình từ bên cái bờ hồi nãy giận hờn đây, qua cái bờ bên kia an lạc là độ chứ gì đâu. Chữ độ là vậy đó. Cho nên ta nói thầy độ giùm con đi. Độ là gì đâu? Con đang buồn, thầy nói làm sao cho con hết buồn là thầy độ. Chứ độ là vậy thôi. Giờ giống như trong chùa đem cơm tới nói dạ mời thầy độ cơm. Thầy độ tức là thầy dùng bữa. Thì độ có nghĩa là mình cứu vớt từ bên bờ đau khổ này qua tới bờ bên kia. Cho nên xin thưa đại chúng là đừng có quan niệm kinh này tụng không tốt, kinh tia tụng đổ nghiệp không có. Mình không tụng nghiệp nó mới đổ. Không? Còn mà thí dụ đi, có nghiệp nó có đổ thì đó không phải là điều mình mong sao? Mình mong mình trả nghiệp mà. Thì bây giờ nghiệp nó có ra mình trả thì cũng có gì đâu. Thấy không? Cho nên Phật tử, những người ta không hiểu đạo á, ta nói vậy được. Còn mình Phật tử thuần thành rồi, không nên có cái ý đó. Dạ, xin thưa như vậy. Cho bác có thể tụng kinh Kim Cang làm kinh Nhật Tụng. Dạ. Rồi, có ai có câu hỏi gì nữa không?
Thưa là thân thế sự nghiệp của thầy đó.
Trời, nghe chữ tiểu sử thấy ớn. Thường thường là tiểu sử đọc lúc mình đi rồi không ạ. Giờ còn sờ sờ kêu đọc tiểu sử thấy ớn. Thôi thì thôi, đã nói là tiểu sử mà tiểu là nhỏ, mà nhỏ có gì đâu nói. Thì thôi thì để nói về mình thì cũng khó, nhưng mà Pháp Hòa cũng đáp lại cái lời yêu cầu. Thì Pháp Hòa xin thưa là Pháp Hòa sanh ở Việt Nam năm 74, thì sang định cư ở Canada năm 86, lúc đó thì 12 tuổi. Bắt đầu biết Phật Pháp từ năm 7 tuổi. Thì kể từ khi 7 tuổi thì cả tấm lòng của mình thì lúc nào cũng hướng về cái con đường tu học. Pháp Hòa có một cái điều Pháp Hòa rất là vui với chính bản thân mình. Dù Pháp Hòa rất dở, rất là thiếu cái phước là không được xuất gia ở trong một cái hội chúng đông đủ như là những vị khác, có huynh đệ đông nhiều ở trong một cái chúng đông, rồi có sự dạy dỗ trường lớp. Từ khi Pháp Hòa đi xuất gia năm 15 tuổi đến bây giờ thì coi như lúc nào cũng cu ki con mình, không có được cái cơ hội mà ở chung với huynh đệ chúng đông, học hành có trường có lớp hay là có một cái bằng cấp gì hết. Nhưng có một điều Pháp Hòa rất là mừng là chưa bao giờ Pháp Hòa lại có cái tâm thối chí ở trên đường tu của mình. Cho đến giờ phút này thì mình đã làm Phật sự phụ với sư phụ ở bên nhà cũng 20 năm hơn. Những lúc sóng gió khó khăn nhưng mình vẫn giữ được cái tâm tu của mình, thì điều đó làm cho Pháp Hòa rất vui. Và mỗi việc làm gì của mình lúc nào mình cũng hướng tâm về Phật Pháp mình làm, không có nghĩ đến là mình làm để mà mình được cái danh, cái tiếng, cái lợi, cái lộc gì hết. Điều đó Pháp Hòa rất vui. Thì có lẽ nhờ cái tâm lành của mình đơn giản như vậy, vui với những gì mình có, sự nghiệp, tài sản, không mắc nợ, không phạm tội, vui những gì mình có, cho nên hoan hỷ lắm. Trước khi Pháp Hòa đọc cái bài kinh này, Pháp Hòa thấy an ủi. Mình làm Phật sự trong khả năng của mình, cho nên Pháp Hòa không có dám nhận mình là giảng sư, pháp sư gì, không dám. Thì có học hành gì đâu mà làm pháp sư, làm giảng sư. Nhưng mà có cơ duyên gặp đại chúng huynh đệ cùng tu học, thì những gì Pháp Hòa học, tự biết được, quán chiếu tư duy được thì chia sẻ với đại chúng. Bây giờ thì Pháp Hòa phụ với thầy để coi sóc chùa ở bên Canada. Dạ, thì hiện tại đây thì Pháp Hòa cũng có vài chú tiểu tu học chung, thì cũng mang hết tấm lòng khả năng của mình ra để dạy dỗ nâng đỡ cho các chú. Thì giống như ngoài đời á, người ta 20 mấy tuổi thì người ta cũng có thể lập gia đình, có con. Pháp Hòa thì có các chú hồi 25 tuổi. Và thật sự ra thì mình từ nhỏ tới lớn cứ sống trong chùa, không có bao giờ biết nuôi con, dạy con ra làm sao đâu. Mấy chú hồi đó về với Pháp Hòa, có chú lớn nhất là 12 tuổi, chú nhỏ nhất 6-7 tuổi, mà tự một mình vì cái tình thương á, tự nhiên nó ra những cái kinh nghiệm để mà nuôi nấng các chú thôi. Thì bây giờ cũng vậy, mình cũng làm hết khả năng của mình. Và cuộc đời này thì mình cũng chẳng nói được cái gì hết, không biết gì trước, chờ thôi giờ mình cứ làm, phải không? Mình cứ làm, rồi mai mốt thành tựu được bao nhiêu thì tùy tất cả cái duyên của mình và của các chú. Còn nếu mà mình nói về kể lễ đủ thứ thì dài lắm. Mà Pháp Hòa có những cái niềm vui mà từ nhỏ tới lớn mình sống trong đạo á, nuôi mình nhiều lắm. Hồi nhỏ mình đi chùa như thế nào, mình được làm công quả như thế nào, mình sống ở trong chùa mình vui như thế nào, nhiều lắm. Mà đi tu á, mình 15 tuổi mà mình sống chung với người gần cả 100 tuổi. Hồi đó còn có một sư huynh 80 mấy tuổi mới đi tu. Hai người sống chung một phòng mà thoải mái vô cùng, là hai thế hệ, phải không? Mà ông cụ thì già lớn tuổi thì có cái khó khăn của ông cụ, nhưng mà Pháp Hòa vẫn vui vẻ, huynh đệ rất vui. Và không bao giờ là mình buồn chán tại mình ở mình từ nhỏ tới lớn, không có. Không hề biết game ghét là cái gì, không có biết chơi bất cứ một cái game gì. Từ nhỏ tới lớn là tối ngày là cứ tụng kinh, rồi đọc kinh, rồi đi chùa làm công quả thôi, mà không có gì buồn hết. Cho tới giờ phút này là mình quán chiếu lại thì mình thấy giống như Pháp Hòa nói vậy, mình ngó lên thì mình cũng bằng ai, phải không? Ngó xuống bằng lòng với mình. Thôi mình được nhiều hưởng nhiều đi. Dạ xin nói ít thôi, vài phút để nói về, chứ còn Pháp Hòa khó được cái may mắn là sống trong đạo, và từ nhỏ tới lớn thì tới giờ phút này thì mình rất là vui. Và mình có vui mình mới tu được, tu mà không vui đâu có tu được, phải không? Đừng nói chi nghe, mình đi chùa thôi nè, đó đi chùa tuần đâu vài tiếng thôi, không có nhiều, mà buồn phiền với nhau là cũng có thể nghỉ chùa nữa chứ đừng nói là hỏi sao đi chùa thôi, đi gặp người đó thấy ghét lắm đó, nhiều đó thôi là mình thấy không, phải không nè? Vì vậy cho nên mình mới biết là nếu mình đi tu mình có niềm vui, mình tu hoài tu không có chán. Quý vị cứ biết á, mình đi chùa mình tu á, bất cứ chuyện gì xảy ra mình phải vẫn giữ được cái tâm đó của mình, đừng có vì những cái chuyện lặt vặt mà mình lại thối lui uổng đi. Làm hành hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu tế tám vạn điều thông. Phật sự làm hoài là không có chán. Chị có ngại cái câu hỏi này được trả lời không? Không sao phải không? Câu hỏi như thế này: thưa thầy, con có một người thân bình thường, sau thì tự nhiên mắc bệnh, không còn biết mình là ai, hay nói chuyện không còn bình thường nữa, nhất là hay nói chuyện vào nửa đêm, tự nói tự trả lời một mình. Thưa thầy, đó có phải là bệnh những vong hồn nhập vào không? Nếu phải, xin thầy quan hỷ chỉ dạy cách trị liệu cho hết bệnh. Cái này thì Pháp Hòa không có dám chắc, nhưng mà theo cái kinh nghiệm thôi, thì cũng có thể là cái vị này mắc một cái bệnh gọi là những cái người âm họ dựa nhập, mà nói theo người xưa thì gọi là mắt đằng dưới, tức là mắt những người trong cõi âm. Thường thường á, những người mắt đằng dưới là như thế này, là theo Pháp Hòa biết đó nha, thì là thường á, ban đêm hay nói chuyện, tự một mình hỏi rồi tự mình trả lời. Thí dụ như họ gặp mình đang ngồi ngoài phòng, mình nghe nói ủa anh mới tới hả, cái thì tự cũng cái người đó trả lời nó ừ anh mới tới, em khỏe không? Nó dạ em khỏe. Thì cứ hỏi rồi tứ trả lời, nói giống như là mình mà người đó ngồi trong cái bóng tối vậy. Thì cái hình thức như vậy là ở Việt Nam mình hay gọi là mắt đằng dưới, hay là bị vong dựa nhập. Thì nếu muốn biết á, thì có cơ hội đó, mình nên đem cái người này đến chùa và nhờ quý thầy hay quý sư cô hỏi cái người này một vài câu hỏi, thì tự nhiên người này sẽ trả lời. Mà có thể người này sẽ trả lời không phải họ trả lời, mà cái người vong nào dựa nhập để mà sẽ trả lời. Pháp Hòa kể quý vị nghe là cách đây mấy năm, thì một đêm, thì lúc đó khoảng 10 giờ tối rồi, thì ở chùa có một em, nó Phật tử do gia đình dẫn lên, thì tự nhiên em bất thường, em quỵ xuống. Thì lúc đó gia đình mới nói là em thường như vậy, thì mới dẫn em lên chánh điện, thì mới hỏi em tên gì. Thì lúc đó không phải em nó trả lời nữa, mà nó nói nó tên là Richard, tức là tên của một người Mỹ. Thì hỏi rồi nó nói luôn cái họ đó nữa, họ là Roosevelt. Thì xong Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ mất hồi nào. Thì em nó mới ra cái dấu là đưa cho nó tờ giấy với cây viết. Thì mình mới đưa tờ giấy cây viết, thì em nó mới vẽ một cái mộ. Thì trên cái mộ đó có cây thánh giá. Thì ở trong cái mộ đó như là một tấm bia đó, thì em nó để tên họ và ngày năm mất của nó. Nó là năm 1978, và em nó bị handicap. Thì Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ tại sao dựa vô cái em này. Thì nó mới nói là nó thương cái em này, tại vì nhà nó hồi xưa nó mất ở cái nhà đó, rồi cái nhà nó mới bán đi, thì người thân em này mới mua cái nhà đó ở. Thì nó thường ở basement, và nó biết cái cô em gái này từ nhỏ, cho nên nó đem lòng nó thương. Và nó vô trong phòng, nó biết hết đồ đạc em này để đâu, mà thậm chí nó lấy ra luôn cho mình xem những tấm hình mà nó thích. Thì bữa đó mà tới nhà thì nó dẫn, nó đem ra cho bà xem á, một cuốn album. Thì cái cuốn album này á, là những cái hình mà của em này mặc hồi ra trường. Thì quý vị biết các em nữ mà nó ra trường là nó mặc những cái áo đầm graduate rất là hở hang, rất là lộng lẫy. Thì cái đứa nhỏ này nó thích mấy cái hình đó, thì nó mới hỏi Pháp Anh tiếng Anh với Pháp Hòa là is it nice, tức là thầy có thấy đẹp không. Thì khi đem em về chùa sám hối và quy y thì nó cứ xuất nó nhập. Thì có một đêm nọ đó, Pháp Hòa để cái linh vị em và đặt tên rồi, thì mỗi tối tụng kinh Di Đà niệm Phật cho nó nghe. Thì đâu chừng chút là nó lọt tọt xuống dưới basement, dưới chai đường, nó nhập vô cái em nó tiếp. Thì Pháp Hòa mới đem lên hỏi tại sao thầy tụng kinh mà em niệm Phật mà em không nghe. Thì lúc đó mới trả lời với Pháp Hòa là it's hard to concentrate, tức là rất khó để mà định tâm. Thì em Pháp Hòa mới nói rằng em là người âm, người này là người dương, âm dương làm sao mà có thể kết hợp. Tại sao mà cứ hứa với thầy xuất ra rồi mà cứ nhập vô hoài. Thì nó mới trả lời là với Pháp Hòa là you never love, you never know. Tức là mình, thầy chưa bao giờ yêu sao thầy biết. Thì qua cái câu chuyện như vậy thì Pháp Hòa không biết là cái vị này có phải như vậy không. Nhưng mà nếu mà căn cứ như vậy thì cũng có rất có thể. Cho nên nếu mà có cơ hội mình nên mang về chùa để mà nhờ chú nguyện. Có thể em này sẽ ở chùa một tuần, hai tuần, tùy theo những người âm á, tùy theo cái sự nhẹ, mình nói thẳng là khó tánh hay là dễ tánh. Có những người khuyên một lần họ xuất, mà có những người phải nhiều lần họ mới xuất. Nhưng mà đặc biệt đối với người âm á, là chúng ta không nên dùng bạo lực. Thí dụ như là mời mướn thầy pháp, thầy phù trù ém các em, không phải. Cái cách hóa giải ma nhập của quý bên Phật giáo ta đó thì là phải lấy lòng từ bi mà cảm hóa nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của cái người mất đó chưa có cởi mở, còn tiếc rẻ cái đời sống của người dương thế, và có thể còn thương yêu cái người đó. Và nếu người đó không tự giải từ tâm thì cái vong hồn đó nó vất vưởng không có mong. Cho nên phải làm sao khuyên được cái người đó cởi mở được thì người đó mới đi. Còn nếu mình dùng cái bạo lực mình trù ém á, thì nó lánh được đằng này nhưng mà nó nhập vô đằng khác cũng vậy thôi. Cho nên chỉ có lòng từ bi mới cảm hóa được. Nếu như trường hợp vì hoàn cảnh mình ở xa chưa về chùa được thì mình nên mỗi tối đem một ly nước đến trước bàn Phật. Mỗi ngày mình trì chú Đại Bi từ 21 lần cho đến 108 lần vào trong ly nước, rồi cho cái người đó uống. Và mỗi lần người đó bị như vậy thì chúng ta thường khuyên giải và cũng trì chú vãng sanh để cho người này bớt nghiệp chướng giữa cái người này với cái người kia. Cái thứ hai nữa, có như vậy là vì do cái dương, cái đạo lực của chúng ta bị yếu kém. Mà nói theo ngoài đời thông thường là giống như là cái dương khí của mình nó suy, cho nên cái âm khí nó thịnh, nó có thể nó đi vào. Vì vậy mà nếu chúng ta có tu tập, cái đạo lực của chúng ta nó khá thì ma lực khó có vào được. Cho nên hằng ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật rất có ích để chúng ta tăng trưởng cái đạo lực, cái nội lực cho chính mình, mà những cái ma lực không có dễ hoành hành. Cho nên những vị nào ngồi thiền hay niệm Phật, đừng cầu cảnh giới gì hết, bởi vì rất có thể đó là ngũ ấp ma nó biến hiện. Thí dụ quý vị ngồi thiền, quý vị mong gặp Phật, nguy hiểm. Bởi vì mình mong gặp Phật mà có thể ngũ ấp ma nó biến dạng, chúng ta bám vào đó, vui quá cũng sanh cái bệnh tật, sợ sệt cũng sanh ra cái bệnh tật. Thường chúng ta hay gọi là tẩu hỏa nhập ma. Trên ngồi thiền là để tịnh tâm, chứ không phải đi để cho tâm của hồn của mình nó xuất ra, nó đi chỗ này chỗ kia. Cho nên người nào ngồi niệm Phật là cứ niệm Phật để cho tâm tịnh. Khi tâm mình tịnh thì bảo đảm mình có ra đi thì cực lạc Tây Phương cũng có mặt. Chứ đừng có suy nghĩ con mong gặp Phật Di Đà thì coi chừng những cái đó nó không hay cho mình. Thì ở đây thì Pháp Hòa nói theo kinh nghiệm thôi. Thì nếu vì hoàn cảnh chưa có đem được vị này đến chùa nhờ quý thầy giải giúp, thì mình có thể giúp cho thử cho cái người này bằng cách là mình trì chú Đại Bi, hoặc giả là mình trì chú Vãng Sanh. Quý vị đừng lầm là chú Vãng Sanh để tụng cho người chết nha. Vì cái chú Vãng Sanh này nó có cái tên là Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni. Bài chú Vãng Sanh có cái tên vậy đó. Bạc là trừ, nhất thiết là tất cả, nghiệp chướng là của mình, nghiệp chướng của mình. Cái chú này là cái thần chú trừ giải những nghiệp chướng căn bản để chúng ta được sinh về tịnh độ, chứ không phải là để chú để trì tụng cho cái người chết rồi mình nghe vậy mình không dám trì, không dám tụng. Không phải. Ai trong chúng ta mà không có những cái nghiệp chướng căn bản thì mỗi ngày mình trì chú đó để giúp cho cái nghiệp chướng căn bản mình giải trừ. Một khi mà nghiệp chướng căn bản giải trừ thì trên đường tu đạo cũng như đời của chúng ta nó nhẹ hơn. Trên người nào cũng phải cần sám hối để giải nghiệp là vậy. Thì qua câu hỏi này thì Pháp Hòa xin chia sẻ như vậy. Và nếu có thể mình cũng có thể ghi tên nhờ trên chùa cầu nguyện thêm để mà giúp đỡ cho vị Phật tử này. Mà tốt nhất là được cơ hội về chùa để nhờ quý thầy giúp cho mình. Vì mình có thể gửi vị này về chùa một thời gian, quý thầy sẽ để ý coi có phải người này có phải đúng là do như vậy không. Còn nếu không phải là do thân bệnh thì mình phải nhờ tới bác sĩ y học. Còn nếu tâm bệnh thì mình sẽ nhờ chư tăng, nhờ cái oai lực của sự trì chú tụng kinh niệm Phật để giải trừ. Bởi vì nghiệp chướng thì chỉ có Phật Pháp giải trừ thôi. Tâm bệnh thì chỉ có diệu pháp mới giải trừ. Thân bệnh thì uống thuốc được, nhưng mà hễ mà tâm bệnh thì phải có Phật Pháp để điều trị. Và xin đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.